Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2000. Chúng ta bắt đầu là sinh hoạt năm mới tuần rồi. Hôm nay là tuần thứ hai của năm mới. Ngày hôm nay là có tài liệu rồi đó ha. Có tài liệu rồi. Hôm nay là kỳ thứ 16. Chúng ta nghiên cứu duy thức học chiếu luận kỳ thứ 16. Đã chúng để ý năm nay tại giảng đường này chúng ta học, những người nào mà theo học từ ban đầu thì năm nay là 25 năm rồi. Thì từ đó tới nay là tôi là tăng lên 25 tuổi rồi. Các vị cũng vậy. Và cho tới năm nay là tức là tôi đã già hung rồi. Mà khi mà lớn tuổi rồi đó thì tôi nói với đại chúng, bây giờ là tôi nhắc những cái điểm mà mình cần nắm được vững để mà trao dồi tâm tánh, cũng gọi là tu tâm sửa tánh. Chứ còn cái mà để dụng ý mà tìm hiểu cho rộng cho nhiều, để lý luận hơn thua cao thấp, cái điều đó đối với tôi thì bây giờ coi như không cần nữa rồi. Mà cần những cái điểm cốt lõi cho sự tu tập. Cho nên là các Phật tử, sao mà ồn quá hả? Bớt ồn lại đi. Samatha. Tôi nhắc đại chúng là cái từ Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na của Kinh Viên Giác nó rất là quý. Mình không có Samatha là tức là mình không có chỉ. Samatha tức là tu chỉ. Mà muốn tu cái gì là trước hết là mình phải có Samatha. Ví dụ như giờ các vị tu pháp môn niệm Phật ha, thì là muốn tu pháp môn niệm Phật mà niệm cho thanh tịnh đó mà, là cũng phải Samatha, tức là phải tu chỉ trước. Chỉ có nghĩa là cắt đứt cái quá khứ mà nó liên tục từ trước tới đây. Những cái ý nghĩ, lời nói, cái việc làm mình phải ngăn chặn, cắt đứt ngang đây. Đó là cái pháp tu chỉ. Cho nên là đi nghe giảng về này, các vị bớt nói ngay từ ở nhà, rồi tới đây cũng còn nói những chuyện rất cần thiết với bạn bè. Nhưng mà khi mà vào cái lớp mà nghe kinh, nghe giảng á, là phải chỉ một lần nữa, Samatha một lần nữa, thì cái tâm của mình nó mới có yên định. Nó an, nó định rồi thì mình mới tiếp thu được cái kinh điển. Nó giống như cái ly nước kìa, mình múc kìa nè. Mình phải để cho nó thiệt đứng yên thì là trăng sao trên này nó mới chiếu xuống được. Mình phải thấy nhìn rõ mặt trăng và sao trong này. Còn nếu như mà cứ trao động vậy đó thì trăng sao không hề có. Mặc dù là trăng sao trên trời vẫn y nhiên, mà trong cái hồ nước hay là cái tấm nước của mình không hề có trăng sao. Mà nước mà muốn tiếp thu được cái trăng sao mà hồi xưa mà Đoàn Thị Điểm mà dùng cái bài, cái câu đối "Phải túc tỳ xung chấn động cửu trùng tinh đẩu. Có cái ao và rửa chân ở dưới cái ao, mà cái ao nước nó phẳng lặng như gương vậy. Thì trăng sao bao nhiêu trăng sao trên trời đều hiện dưới hết. Và rửa chân thì là nó rung rinh hết cả bao nhiêu trăng sao trên trời. Nên bảy túc tỳ xung chấn động cửu trùng tinh đẩu. Một câu đối nữa là lâm tỳ ngoạn nguyệt kích luân, câu thống trung quả đồ bích thượng tân thâu tứ hải sơn hà. Cặp câu đối nó hay lắm. Cái bản đồ treo trên vách đó nó gồm thâu cả tứ hải sơn hà, sông núi biển thâu trong đó hết. Thành ra là nước trong thì trăng nó mới hiện. Cái tâm của mình là định đó thì trăng sao nó mới in vào trong đó. Trong danh từ nhà Phật có cái từ cho bằng hải ấn tam muội. Biển mà lặn, sông hồ mặt biển mà lặn thì tất cả trăng sao hiện trong đó. Cái tâm của mình mà có định đó, có yên lặng, có định đó, thì trí tuệ chân lý nó mới phát hiện ra. Vì vậy cho nên là học Phật là để ý cái đó. Thành ra cái đó thì cũng xin nhắc lại là gần đây cũng có số đạo hữu ta nhắc, ta nói có số Phật tử quên đi lê cảnh giác cái này đó, chuyện nhiều quá làm cho có số khác ta không nghe được, ta hơi phiền. Mà chính mình nói chuyện mình cũng mất cái lợi. Bây giờ thì để ý là tôi nhắc những cái điểm rất cần thiết. Cho nên như cái bữa mà mình vui cái bữa rồi đó, mình ai nấy nói đó, rồi giải đáp qua lại đó, có những vị nói được những cái trọng tâm, mà dùng ý tôi đã xoáy sâu cái điểm đó từ lâu rồi, mà có vị nắm được, mà có vị nắm chưa được. Mà những vị mình nắm được là tôi hoan hỷ, tôi mừng lắm. Coi như là cái việc làm mình nó đạt tới cái mục đích yêu cầu. Vấn đề là cái từ tôi nhắc lại là cái từ tam giới đó. Nếu là các vị mà học mấy lúc nay mà các vị bằng lòng nghe cái kiểu triển khai của tôi, là các vị phải hiểu rằng tam giới là ở đây. Cõi dục là ở trên mặt đất này, cõi sắc cũng ở trên mặt đất này, nghĩa là ở trên cái mặt đất thì mênh mông vô tận, cùng có một cõi đó thôi. Cõi vô sắc cũng vậy, cũng trong cái vũ trụ bao la này nè, mà do cái tâm của mình mà cái vũ trụ bao la này nè, cái mặt đất này nè, nó thành ra cõi dục. Thì cũng do tâm mình mà cái mặt đất, cái vũ trụ bao la này nó thành ra cõi sắc. Rồi cũng vũ trụ bao la vô tận này, trên mặt đất này mà nó thành ra vô sắc, là do tâm niệm của mình. Do vậy cho nên là kinh Phật đã xác định rõ rằng tam giới duy tâm là cái nghĩa đó. Tam giới duy tâm là nghĩa đó. Nếu mình tham vọng vô cùng vô cực thì là mình ở đâu, là cái cõi dục đó ở đó. Cho nên cái đó, nắm mấy cái đó để mà học. Cũng như cõi cực lạc, hỏi ở đâu? Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cõi là nhất chân, mà không phải sắc, cũng không phải tâm. Cõi như nhau, không có cực lạc và ta bà, mà là đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cho nên là cái tâm của mình nó tạo ra đó. Nắm cho được cái đó để khỏi mất công cầu nguyện gì trọi trơn. Muốn làm cho cái cảnh giới này nó thành cực lạc là do tâm mình bình thì cái cảnh giới này nó thành ra bình. Tâm mình thanh tịnh thì cái cảnh giới cõi nước này nó thành ra thanh tịnh. Khỏi mất công cầu gì hết. Còn cầu mà là sau khi chết là để sau khi chết rồi mới cầu nguyện là thượng phẩm thượng sanh, là hoa khai kiến thật gì đó. Học như vậy, học uổng cơm, uổng cơm uổng công đi, không có trúng đầu đâu hết. Phật Di Đà ở đó mà trồng sen, trồng sen rồi cho người học, rồi chờ cái người đó chết qua bển rồi sen mới nở. Ông Phật Di Đà đâu mà làm ăn cái chuyện vậy. Rồi người nào đó hễ mình nghe nó có cái gì cái đáng ghét cái rồi mình bẻ cái bụi sen đó mình bỏ hay sao? Mình cho nó hột rồi cái là tới chừng cái gì nó không có niệm mình siêng năng cái rồi mình nhổ cổ sen bỏ hay sao? Không có vụ đó. Giáo lý Phật Thích Ca thì dạy rằng mọi người là sen hết, còn trổ hay không trổ là do mình. Trổ sớm mà trổ muộn là do mình. Chứ mọi người đều có khả năng thành Phật, thành sớm và thành muộn là do mình. Còn như học cái di thức này đây nè, đại chúng để ý đây nè nha. Tôi triển khai lần này là kỹ lắm đó. Mà ai mà nắm đúng cái này là rất là quý. Cái học di thức lần này là các vị để ý là cái đề, vấn đề là ngã và vô ngã. Mà ngay cái bài đầu là tôi đã dẫn cái luận mà Đại Thừa Bách Pháp đó mà. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Phải nắm cho được cái chân lý vô ngã. Và từ cái vô ngã đó, đã vô ngã thì tại sao sự vật hiện tượng vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại, vẫn có mà không phải là không. Nó có với cái điều kiện là cái bằng duyên sanh. Cho nên từ tâm vương ha, tương quan với tâm sở tương ưng, tương quan với sắc pháp tương quan với tâm bất tương ứng hành pháp, tâm bất tương ứng hành pháp nó đối lập với vô vi pháp, nó tương quan tương duyên nhau và nó hình thành ra chứ không có cái nào, nó có cái tự ngã độc lập của nó. Cho nên học cái này là nắm lấy cái cốt lõi là triển khai về chân lý vô ngã. Còn ai nắm không được cái đó đó thì mình nói vòng vòng không tới đâu đâu. Cũng như là học cái chứng đạo cao đó, mình phải nhớ rằng là đáng đắc bổn mạc sầu mạc như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu là tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm chi cành ngọn. Mà học cái bộ này mà mình nắm được cái chân lý vô ngã, mà mình triển khai rồi mình học và mình nắm vững cái chân lý vô ngã bằng trí tuệ của mình rồi đó, đó là các vị ôm gốc được rồi. Gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê, giống như châu mani nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần dần ra sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Cho nên học dài là học vậy đó. Tâm vương nè, tâm sở nè, học rồi nè, tâm sở pháp đó mình thấy toàn là tương quan tương duyên nhau mà hình thành chứ không có độc lập. Để nhận thức cái chân lý, cái chân lý duyên sanh của dạng pháp, mà muốn thấy được cái chân lý duyên sanh đó là phải nắm cho vững cái chân lý vô ngã. Cho nên có mấy cái chân lý mà tôi nhắc cái này đại chúng lý nè, hồi bao nhiêu năm mình học đó nè, mình học vinh vấp, nào là vô thường, nào là khổ, nào là vô ngã, nào là bất tịnh, nào là nhân quả hả. Nhưng mà cho tới bây giờ, tới năm nay nè, tôi là 50 năm học đạo hành đạo, 70 mấy tuổi rồi, tôi mới nắm vững xác định rõ là trước hết là các vị phải rõ cái chân lý vô ngã trước. Khi nào mà các vị tư duy quán chiếu mà nhận thức được cái chân lý vô ngã là chân lý, thì lúc bây giờ các vị sẽ nắm vững cái chân lý vô thường rất là dễ dàng. Các vị mới hiểu kỹ được cái chân lý vô thường. Vì vô ngã, vì không có độc lập tồn tại, độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, không có độc lập tồn tại, vĩnh cửu bất biến, cho nên nó mới là vô thường. Vậy thì là do nó vô ngã, cái bản chất của vạn pháp, của nhân, của hiện tượng bên ngoài, của con người, của hữu tình và của vạn pháp vô tình đều là vô ngã, không có độc lập tự sanh, không độc lập tồn tại, không có vĩnh cửu độc lập. Vì vô ngã vậy, như vậy cho nên nó là vô thường. Vô thường là luôn luôn là nó biến chuyển, là nó vận động mà không có một phút giây nào ngừng nghỉ được hết. Cho nên thế giới nó vô thường, hết sức là vô thường. Ở bên mình về đây mà Mozambique bây giờ là bị bão lụt nữa, bao nhiêu chục ngàn người không nhà không cửa chết chóc nữa. Ở bên Philippines bây giờ là quả diệm sơn đang phục lửa mà phải dời ra mấy chục cây số, một đường bề kính mấy chục cây số để tránh. Đấy. Và trên thế giới như là vẫn cái quy luật vô thường, nó vận động, nó chuyển biến đều 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 đều. Thật ra là vì là vô ngã cho nên là sự vật hiện tượng đều là vô thường. Thật ra hiểu được chân lý vô ngã thì hiểu được chân lý vô thường. Mà vì vô thường cho nên á, cái kiếp của con người mà sinh ra trên cõi đời này, đời sống là luôn luôn là không có an lạc được, phải cực khổ thôi. Khổ nhiều, khổ ít, khổ thân, khổ tâm, đủ thứ khổ. Mà giáo lý Tứ Đế thì gọi là ba khổ, tam khổ, gọi là tam khổ bát khổ. Là tại vì là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là đời sống là phải chịu khổ. Thế là vô ngã nè, vô thường khổ nè. Rồi bất tịnh. Bất tịnh là gì? Bất tịnh là nhìn cõi đời từ giàu tới nghèo, từ sang tới hèn, từ động vật tới thực vật đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là khổ. Cho nên không có hoàn toàn an ổn. Cái chữ bất tịnh nghĩa là không có hoàn toàn an ổn được. Cho nên nhân vạn pháp đều nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Thế là từ chân lý vô ngã mà nó diễn ra chân lý vô thường, vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Nhìn đâu cũng thấy nó khô, nó bất tịnh, nó cũng không có an ổn hết. Và cuối cùng rồi thì là vạn pháp nó quy về ma diệt, tiêu diệt. Và do vậy cho nên là sanh lão bệnh tử, thành tụ hoại không, sanh tụ diệt diệt là một cái chân lý hiển nhiên của cuộc đời. Thành ra từ vô ngã đi tới vô thường, vô thường tới khổ, khổ tới là bất tịnh, bất tịnh tới đi tới vạn pháp giải không. Đó, nó tương quan tương duyên nhau như vậy. Mà nghĩa là cái căn bản mà của người học tu là phải nắm cho được cái chân lý vô ngã. Mà nắm được chân lý vô ngã rồi thì trong đó có cái sự sinh tử, mình cũng thấy nó là phát xuất từ cái chân lý vô ngã đó. Cho nên việc sinh tử là việc bình thường. À, mà thấy được sinh tử cũng là chuyện bình thường, cũng là một chân lý. Phải có sanh thì có diệt, vì nó vô ngã mà, vì vô ngã cho nên nó vô thường mà. Thế thì là có sanh thì có diệt, có lão có bệnh thì phải có tử. Do đó mà nghĩa là đạt với cái trình độ, nghĩa là sống thì sống sống chơi, mà bệnh thì uống thuốc chơi. Mà uống thuốc chơi mà không lành á thì cần phải chết. Cứ kể là chết chơi mà không hề có sợ. Đó, nó đạt tới cái chỗ, cái chỗ mà như như bất động là cái chỗ đó. Em tôi nhắc đại chúng là tôi nhắc cái đó. Thành ra mình nói như vậy giống như là mình đào tạo một cái bộ óc bi quan, nhưng mà sự thật không phải bi quan, không hề bi quan, vẫn cứ lạc quan. Vì thấy rõ như vậy cho nên không có bi quan mà sống lạc quan, hết sức nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tới cái mức là cái chữ như như bất động của đạo Phật đó.
học Kim Cang Bát Nhã rồi đó, Đức Phật dạy phải vì người mà thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi thuyết cái gì? Nó thuyết rằng là như như bất bất động. Bởi vì học giáo lý Bát Nhã là đào tạo cho con người thấy được tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như sương, như điện chớp. Thường tư duy quán chiếu như vậy, do vậy cho nên con người đạt tới cái chỗ cái bằng như như bất động. Phải dạy cho mọi người sống bằng một tinh thần như như bất động. Trong đó nó khỏe vô cùng vô cực. Điều đó là điều có thiệt. Cho nên kể về nghĩa là thời gian gần đây mà tôi xóa sâu về về cái điểm đó. Ai là để ý là sẽ thấy cái điểm đó. Phải tập cho mình có một cái như như bất động trên cõi đời này. Chứ mà học hoài mà cứ đau khổ hoài, cứ sợ hãi hoài, là coi như là mình uống thuốc nó chưa có trúng thuốc á, chưa chịu thuốc á. Bây giờ bữa nay ta học bài thứ 7 nè. Cái bài trước đó là nguyên văn của nó là y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy. Ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Tám thức đều là nương dựa trên căn bản thức mà sanh khởi. Năm thức trước thì là cái bằng tiền ngũ thức là tự nhiên mà hiện có lúc một lượt đầy đủ, có lúc thì hoặc một hoặc hai hoặc ba. Cho nên hoặc chung hoặc không chung như sóng ngoài nương trên nước vậy. Chỉ có ý thức là luôn luôn hiện khởi, để ý như vậy đó. Thành ra hàng ngày mình sống lúc nào cũng có ý thức hết. Lúc làm lành cũng có ý thức, mà lúc làm dữ cũng có ý thức, mà lúc thức cũng có ý thức, lúc ngủ cũng có ý thức. Từ ra cái lúc mà chết ngất không chim bao, chứ cái lúc mà sanh vô tưởng thiên, vô tưởng định, vô tưởng định thì có mấy trường hợp đó là ý thức nó tạm vắng. Có năm trường hợp nó tạm vắng thôi, còn luôn luôn là có ý thức. Do vậy cho nên mình sống hàng ngày là có ý thức rồi đó, nhưng mà nó không có chánh niệm. Cho nên có khi là mình vẫn sinh hoạt, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hoạt động như bình thường, nghĩa là mình có ý thức cho nên mình mới tỉnh, mình mới sinh hoạt được. Tuy nhiên là nếu mà mình không có học Phật, mình không có chánh niệm đó mà, thì cái hoạt động đó có lúc thì thiện, có lúc thì ác, có lúc thậm chí cực ác mà không hay không biết, rồi có lúc đau khổ. Đây có một Phật tử mới mà quốc mới về gặp thăm tôi này đó, chưa hề quy đâu hết, nhưng mà đã được nghe bao nhiêu cái bộ băng kinh của tôi giảng ở đây đó, mình đã được nghe hết rồi. Thì ông nói rằng là học khá lắm, vui mừng lắm, được lắm. Nhưng mà chỉ còn con cái là có lẽ là cái tấm nóng nảy á còn. Cho nên báo cáo với tôi là còn đang sợ cái vấn đề tam độc. Gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc, nó dí như bọt bèo sinh diệt quyển hư, độc thuộc lòng chứ đạo ca vậy đó. Nhưng mà nó ớn cái tam độc. Là vì có khi là cái sinh nổi lên là kềm nổi. Để mà mình có chánh niệm mình mới biết cái sinh nó nổi lên lúc nào. Còn mình không có chánh niệm là sân nó nổi lên là giống như cái nhà không có cửa nẻo vậy đó. Gió nó muốn vô phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc gì nó muốn thổi đâu nó thổi à. Còn mình có chánh niệm thì giống như cái nhà có cửa vậy đó. Nếu mình thấy gió mạnh quá mình khép bớt. Mà nếu mà không bằng lòng gió mình có thể đóng hẳn. Mình chặn được, nếu mình có chánh niệm mình chặn được cái ý niệm về tham, về sân, về si. Mà cái sân hàng ngày là nó tác động dữ lắm. Cho nên để ý dữ lắm mới được. Trong đó là tôi cũng vậy thôi à. Tôi có khi mà có những cái mà nó cũng là không dữ mình đó mà. trên đời làm sao mà ai giữ ai hết trọn vẹn được. Mà có cái giữ cái nó bực lên. Bực lên thì mình có tính niệm, mình có tỉnh thức thì là mình đè nó xuống liền, mình hóa giải nó liền. Rồi có khi là nó lẽ nó sinh lên 10 mình hóa giải nó là còn 2-3. Rồi có khi nó khoảng 2-3 thì mình hóa giải nó thì việc nó luôn được. Phải làm vậy đó. Phải có chánh niệm. Chứ ý thức thì luôn luôn có, mà không có chánh niệm là giống như nhà không có cửa. Thành ra tôi nhắc những cái đó là những cái mà để cho mình sống, sống có an lành của người đệ tử Phật. Còn cái căn bản phiền não với tùy phiền não đó, trong cái tập này tuy là nó không có nhiều trang ha, chọn trước sau có 100 trang, nhưng mà nếu mà các vị mà để ý và các vị học á, nó lợi dữ lắm đó. Nói cái bài mà tâm sở đó là bắt đầu là căn bản phiền não đó là gì. Căn bản phiền não đó nó có nhiều cái tên mà các vị phải để ý: kiến hoặc và tư hoặc cũng là nó. Các cái vị A La Hán mà chứng đạo từ xưa cũng như là từ đây về sau vĩnh viễn, muốn chứng được cái quả A La Hán là phải đoạn trừ cái kiến hoặc tư hoặc, tức là cái căn bản phiền não. Nó có 6 món nhưng mà triển khai nó ra thành 10. 6 món là tham, sân, si, mạn, nghi. 5 món đó để riêng nha. Cái món thứ 6 gọi là ác kiến. Ác kiến người ta chia nó ra thành ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Thành ra 10 cái ta gọi là 5 cái sau ta gọi là kiến hoặc. Còn tham, sân, si, mạn, nghi ta gọi là tư hoặc. Để cái từ đó mà nhớ. Mà các hàng A-la-hán mà muốn thành A-la-hán là phải từ sạch kiến tư hoặc ở trong lòng mình. Thế thì kiến tư hoặc đó nó còn cái tên theo như thế học này, người ta gọi nó là thập sử. Tham sân si mạn nghi nó có cái tên là ngũ độn sử. Tức là 5 cái món đó nó sai sử con người ghê gớm lắm đó. Nó sai sử đó, chữ sử đó là nó sai sử con người chúng ta. Chúng ta làm nô lệ nó. Không khác là chúng ta là nô lệ nó. Nó sai sử chúng ta. Chúng ta là nô lệ cho tham, tham vọng, tham dục. Chúng ta nô lệ cho sân, nô lệ cho si, nô lệ cho mạng, nô lệ cho nghi. Chúng ta không làm chủ nó được. Nó khởi lên là chúng ta thua. Chúng ta phải làm theo cái sự vô minh, sự sai sử của nó. Cho nên gọi nó là ngũ độn sử. Mà 5 cái thứ đó mà trị nó rất là khó, cho nên ta gọi là ngũ độn. 5 cái món sai sử này nó u ly, nó khó diệt trừ. Mà kinh điển ta ví nó như là lửa than, như là than nước đó. Nấu rồi mình không nấu nữa, mình không có quạt gió vô đó, thì là cái tro nó đóng lên cái cục than, mình không còn thấy là than đỏ hồng nữa. Nhưng mà thật cái chân do đó là biết. Ghê gớm lắm. Nó ở dưới tro vậy đó, nhưng mà thật là than nước nó vẫn còn đượm hồng ở dưới. Nó nóng ghê gớm lắm. Cho nên là 5 món đó ta gọi là ngũ độn sử. Ví như lửa than vậy, khó trừ, khó diệt. Có khi nó ngấm ngầm, không thấy nó biểu hiện ra, mà nó vẫn nằm im ở trong con người của chúng ta đó. Còn 5 cái món mà kiến hoặc á, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến là sai lầm về cái nhận thức ở bên ngoài, cạn cợt hơn. Chỉ kiến có nghĩa là nhận thức, có nghĩa là hiểu biết. Hiểu biết cách sai lầm do thầy tà, do bạn xấu, do môi trường, do hoàn cảnh, do người ta tuyên truyền, mình không có gặp thầy tốt, không có gặp chưa nhận thức được chân lý, cho nên mình bị người ta tuyên truyền, mình bị người ta đầu độc, bị tâm mê hoặc. Thành ra năm cái thứ sai lầm đó nó ta gọi là kiếm hoặc, tức là sai lầm về hiểu biết, sai lầm về nhận thức, cũng nguy hiểm nhưng mà đều cải tạo dễ hơn. Nếu gặp thầy tốt có lý luận vững thì đánh đổi được cái sai lầm kia thì diệt trừ nó dễ, cho nên ta gọi nó là kiếm hoặc. Rồi cái tên của Như Thế Học ta gọi nó là ngũ lợi sử, tức là nó cũng là cái thứ sai sử con người của chúng ta, nhưng mà nó có cái tính cách nghĩa là nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, dễ đoạn trừ nó hơn, giống như lửa ngọn vậy. Lửa ngọn khi cháy nhà thì đội cứu hỏa lại là xịt lửa, là lửa ngọn là tắt trước, tắt dễ dàng trong mấy phút à. Nhưng mà nếu như mà xe mà kéo đi thì là nó sẽ cháy trở lại thôi, vì nó còn cái lửa than ở dưới, nó ẩm ỉ bên trong. Lửa ngọn là tắt dễ dàng rồi, nhưng mà còn cái gì nó thành than đã mỹ bên trong thì là chưa diệt trừ được. Nó giống như là kiến hoặc thì dễ trừ, nhưng mà còn cái tư hoặc là khó diệt. À, thế thì mình học là cái gì thức thần này mình phải nắm cái đó cho vững đấy. Mà nếu mà không để ý nắm cái đó là mình học mình đòi cho nhiều trang, cho nhiều tờ ha, cho nhiều sách ha, mà mình không chú ý cái đó đó hả, coi như học không có đường gì hết đó. Giống như người uống thuốc vậy, vấn đề là mình hút cái thang thuốc đó mà mình có thật uống và uống nó trị đúng cái bệnh của mình là mình hết bệnh, chứ không phải uống từ bội này qua bội kia, trăm thang này qua trăm thang nọ, đó là thuốc dởm á. Cái thuốc tốt là không có uống cả trăm thang được, có hút ba thang à, mới được cái đó thì người ta mới là rồi người ta chuyển đổi cho nó đi là qua cái còn cái chứng khác, người ta gia ta giảm cái thang khác. Chứ mà cho là cái tâm thang uống đó là sai rồi, đừng có ham. Tôi thấy giờ mà đi hút thuốc gì mà hút lần tâm thang về uống là tôi thấy hoàn toàn là không đúng với nguyên tắc của uống thuốc rồi. Tây cũng vậy, Tây người ta cho uống ta phải theo dõi rồi ta phải đổi thuốc. Chứ đâu phải mà mua lần nhiều uống hoài cái toa đó được. Tại nên mình học Phật cũng vậy. Học Phật là hễ mình học mà nó đem lại kết quả đó là thuốc, là thuốc đúng. Còn học cho nhiều sách đọc thêm nhiều mà không có kết quả, không có nắm được cái gì hết. Hôm qua này tôi có nhờ một cái cô này cũng là học trò hồi xưa, không phải học trò, cổ cũng học tôi lung tung vậy. Cổ viết cổ đánh máy vi tính đàng hoàng cỡ 20 trang, cổ nhờ tôi coi. Nó đúng ra tôi không có thể coi được cái đó rồi, nhưng mà rồi cổ thành tâm thiện ý, rồi cổ quỳ rồi kia nọ, rồi cổ năn nỉ này kia. Thế thì là tôi cũng niệm Phật mà tôi nhận đem về. Tôi nói giờ coi cách sao đây, tôi nói giờ mình coi bằng cái kiểu như là đầu năm tao bói kiều vậy. Phải coi kiểu đó thôi à, chứ còn coi hết con bắt tôi về, bắt tôi coi mấy chục trang vậy mà tôi biết rằng là viết không có đạt nổi với cái ý của tôi đâu, mà không nhận được tội nghiệp người ta. Thế là tôi nói thôi giờ làm kiểu bói kiều, trước nhất là phải dở ra coi ra cái tựa đề là cái gì, đọc ra chừng 10 dòng là tôi biết rồi, tôi biết ngay cả cái nội dung là không ổn rồi. Cái tôi bói kiều lần thứ nhất thấy biết rằng vẫn là bói kiều thôi, bói luôn ba bốn chỗ nữa lật trang cuối cùng ra. Thì tôi đưa ra cái thí dụ, nếu mà cổ lại còn hỏi tôi thì tôi hỏi chứ cổ viết làm sao thì tôi sẽ nói như thế này: cô viết trúng hết, không có cái nào sai hết, câu nào cũng là của kinh, của luật, bởi vì cô có học mà. Nhưng mà đây tôi nói cho con nghe, thuốc bắc nó có 3000 vị hết thải, mà vô trong cái phòng thuốc bắc cái người mà học thuốc thì ta tùy theo bệnh rồi ta ra nó từng qua vậy. Cái này là tứ quân tử than, này lục quân tử than, cái này là lục vị, này là bát vị, này là thập toàn đại bổ vân vân, là ta hốt nó có cái vị nào, nó tương quan cái vị nào, nó ra cái bổ cái bệnh gì. Còn ở đây là cô bóc cô để vô đủ, nên là nhóm 15-20 vị cô làm gói, rồi cái bóc để vô 20-30 vị cô làm than, trúng hết là cô bóc nội đây không có cái nào không thuốc hết á. Nhưng mà có cái điều là nó không có phải là thầy thuốc không có bóc lung tung vậy được. Than nào ra than nấy, to nào ra ta nấy. Chứ còn không có nào chê hết, toàn là trời, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Luân Hồi, Ngạ Quỷ, Trúc Sanh, Địa Ngục, nói toàn là danh từ Phật Hạc Thánh, mấy chục trang đều có hết. Y như là 3000 vị thuốc bắc, nhưng mà cứ bốc để loạn xạ như vậy thì làm sao trị bệnh được. Cho nên tôi nói là Phật tử để ý cái đó. Thầy dạy thì không thiếu gì thầy dạy đâu, nhưng mà dạy kiểu vậy đó, đưa thuốc bắc cho tầng lan vậy, rồi muốn bốc sao bốc. Uống thì quá quăng, rủi lắm mới có người chết, còn phần nhiều không có chết. Cứ bóc vô về, đưa về uống vẫn sống nhăn ra, không chết đâu. Rủi ro lắm đó, bao nhiêu ngàn người mới có người mình nó trúng cái gì, những cái gì mình đã phạm phải giao nó khắc á thì mới có phải chết ra, nhưng mà không dễ gì có. Phần nhiều là sống, nhưng mà không có hết bệnh, không phải thầy thuốc hút luôn tung beng là không có hết bệnh đâu. Cho nên cái viết sách đó, hồi nào bây giờ có người ta dám cho tôi 1-2 lượng vàng đó, nhờ tôi giới thiệu trước cái đầu quyển sách đó, chứng minh rằng là quyển sách đó là có giá trị đó. Không bao giờ tôi làm. Mà cách đây 5-10 năm 2-3 lượng vàng là khó lắm đó chứ, nhưng mà không làm là không làm. Bởi vì nó không có đạt cái nguyện vọng, cái yêu cầu của mình, mà mình chứng như vậy mình ăn vài ba lượng vàng rồi còn ấy, mình truyền trao cái thuốc độc này cho người ta uống, cái thuốc không có bổ dưỡng gì hết trơn cho những người Phật tử. Ta tưởng đâu là có cái tên mình nó tổng rồi, người ta tin tưởng nên mình cái rồi người ta xài theo cái đó, rồi nó trật hết trọi trơn, không đường gì trơn. Cho nên không đời nào tôi đứng cái tên cảm tình mà phải chờ tôi đứng là không có rồi. Mà 5 lượng vàng ấy không có là nghèo, 1 tỷ cũng không có, nhưng mà 5 lượng vàng đứng vô cái tên giùm họ không làm. Còn cái sách mà viết mà cả 500-300 trang, 1000 trang đó các vị cũng đừng có tin. Nó giống như là tôi nói nãy giờ đó, thuốc bắc có thể là 3000 vị hay hơn nữa, nhưng mà vấn đề là nó không phải là phương than, thành ra nó không có trị bệnh được. Dứt lung tung beng không có trị bệnh được. Thầy thuốc người ta cho toa càng ít vị là thầy càng giỏi. Ta nhắm cái bệnh đó với cái mấy cái vị đó là trong vòng 3 vị là thầy giỏi lắm đó. Có khi là độc vị là 1 vị mà ta trị ngay hết cái bệnh đó, thầy lại là xuất sắc được. Còn cái hút mà 15, 18, 20 ta lên ai hút cũng được hết đó. Hết không hết thôi, uống không có chết chóc gì hết. Mà người thế gian thường thường ta gọi là mấy bà dễ lắm, ôi không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Chứ không phải vậy, uống thuốc là không có được nói không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, cũng phải vậy. Thuốc nào nó cũng có cái hoạt chất của nó cũng có công dụng của nó, mình uống vô nó, nếu nó không cần cơ thể mình không cần cái đó là nó dư. Mà nó dư là cái bộ máy tuần hoàn của mình nó phải nỗ lực mà nó thải cái chất đó ra, nó làm cho mất sức của mình, chứ không phải là cái nào cũng bổ bề ngang bổ bề dọc đâu. Nó không cần, bộ gòn nó phải thải ra, gan phải thải ra, thận phải lọc thải ra. Cho nên thuốc bổ là được ham uống, phải thuốc rồi ta cho uống cái gì, ta cần bổ cái gì là ta cho uống là mới uống, còn bằng không là đừng có thấy thuốc bổ là uống không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, không phải vậy. Đọc kinh Phật cũng vậy, nhất không có trọng tâm, nhất không có cô động, nhất không phải không đúng phương pháp, là độc là coi như là ăn độc tốt, ăn vào những chất độc có hại mà không có lợi. Thì ra là học cái này để ý. Bữa nay ta bắt đầu nè, bài thứ 7 này nè. Đại để là người ta hỏi rằng năng biến và khởi biến đối với duy thức có hay không có. Trước kia mình học 3 món năng biến rồi. Coi máy, mấy huynh đệ nào coi máy coi, nghe mấy cái loa coi có rõ không? Nghe nói ở dưới không có rõ sao đó. Đi thử coi mấy cái dây loa dưới. Sao? Thì có cách gì thay không? Còn mấy cái loa nghe được, mấy cái loa nghe không được, thì vậy là thiện đức chứ mình chấm bữa nay là nếu mà ấy là bữa nay coi để ý thay giùm nghe. Ừ. Vậy hả? Ừ. Giờ cảm phiền vậy à? Bởi vì đồ đạc của ta đó thì nó không có hiện đại gì lắm đâu. Theo mình học hôm trước đó là năng biến á, là cái phần năng biến đó, tức là chỉ cho bát thức tâm vương gọi là năng biến. Còn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là khoáng vật thực vật kể cả động vật bên ngoài con người của chúng ta thì đều gọi là sở biến hết, đều gọi là pháp sở biến hết. Còn bát thức tâm dương là nó thuộc về phần năng biến, tức là cái phần chủ động để chấp. Mà chỉ biến là tôi nhắc lại, tôi nói ví dụ như là tề thiên đại thánh là không có, vậy mà do cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của sáu giác quan ta đó mà, là ta lệ thuộc lại với cái sự hướng dẫn của cái ông Ngô Thừa Ân. Ông Ngô Thừa Ân là một nhà văn mà viết ra cái quyển tiểu thuyết, và tiểu thuyết là nương vào lịch sử giả sử đó mà. Thành ra ta viết vấn đề là Tam Tạng, Thỉnh Kinh, rồi Sa Tăng, rồi Bát Giới, rồi Tề Thiên. Mà Tề Thiên là dưới cục đá nảy ra, sanh ra. Rồi Bát Giới là thiên bồng đại nguyên soái làm sai bị trời đài. Còn Sa Tăng là quyền liêm tướng quân, quyền liêm tức là cuốn rèm. Một vị tướng trời mà để sai cuốn rèm, mà cũng làm sai cái luật trời, thành ra rồi bị đầy xuống làm sa tăng ở dưới cái sông Lưu Sa. Sau đó được là Tam Tạng độ cho, Tề Thiên thì chế ngự, Tam Tạng độ cho bốn thầy trò đi tính kinh. Còn Tam Tạng thì là một cái người mà cũng phóng tác vào cái sử của Trung Quốc, là ông Tam Tạng là ông Đường Huyền Trang đó, phóng tác ra. Thì cái người đó là người có thật, nhưng mà đều ở trong đó là cái hư cấu, nó hết 99%. Còn như Sa Tăng, như Bát Giới, như Tề Thiên là hoàn toàn là hư cấu, không có tưởng tượng của nhà văn thôi. Vậy mà ta đọc cái đó rồi biết bao nhiêu người tưởng rằng thiệt, đinh ninh rằng là cái sự việc đó là có thiệt. Đó, thế thì là biến cái kiểu vậy đó. Biến đây có nghĩa là chấp, mình tưởng tượng ra rồi mình chấp bắt, Trong đó nhà dân tưởng tượng là có Ngọc Hoàng, có Diêu Trì Kim Mẫu, có Thái Thượng Lão Quân để cái lò nấu thuốc vân vân, rồi mình tưởng tượng ra thuốc tiên của Thái Thượng Lão Quân, rồi có Diêu Trì Kim Mẫu vân vân, rồi có cái vườn đào, vườn đào mà 3.000 năm mới trổ trái, ăn cái đào sống mấy ngàn năm á mà. Thế thì tất cả những cái đó là đều là di tích của mình biến. Mà cái sự cái biến mà cái người mà nó biến ra để nó hướng dẫn cái tư tưởng đó là Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân biến ra bằng văn tự, bằng tiểu thuyết, rồi mình lại biến ra cái sự chớp mắt đó bằng cái óc nhẹ dạ dễ tin mà không có cần lý luận của mình. Và nên mình biến ra có những nhân vật như vậy đó. Cái chữ duy thức biến là nó vậy đó. Để cái chữ biến đó, đó tất cả những mà mình nói chung là ta gọi là đạo thần giáo đó, đối với đạo Phật á hả, là đều là do con người biến hết, do duy thức của con người biến hết. Mà mình nói chung là ta gọi là đạo thần giáo đó, đối với đạo Phật á hả, là đều là do con người biến hết, do duy thức của con người biến hết. Thành ra người đệ tử Phật mà thật sự mà người có trí tuệ mà học kỹ đạo Phật rồi là ta không bao giờ ta sợ bất cứ vị thần nào ngoài ta ra. Còn như là Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật là những vị mà đáng tôn kính, mà những vị đó là ta có cái chủng tử đó, có cái chất liệu đó, ta có khả năng thành những vị đó, chứ không phải ai ở đâu khác. Cho nên là cái tin tưởng bằng cái cách mà đa thần để quỳ lị, để gian sinh, để cầu nguyện, để lại lục, để cúng bái đó, người trơn chết bất tử ta không bao giờ ta làm. Nhưng mà làm, người ta làm đó là tại vì là cái tập tục, cái truyền thống của nhiều bộ tộc, nhiều giống dân ha, người ta tin sâu rồi mình cũng bị ảnh hưởng, mà mình cũng là số người trong cái xã hội đó mà ảnh hưởng, là cái đức tin của mình nó đủ thứ hết, nó có thuần túy. Cho nên bây giờ mình bắt đầu mình học thật của Phật á, là mình phải chỉnh đốn ghê gớm lắm mình mới chỉnh đốn mới nổi. Còn bằng không mình còn vẫn còn lai căng hoài, mình không dám đi thẳng, mình không dám đi thẳng đường. Có nhưng mà ít lắm, cứ nương vậy, nửa tin mà nửa ngờ. Thí dụ như tin Phật thì cũng tin, nhưng mà còn những cái gì của dân gian người ta bày ra hả, mình không dám dứt khoát, không dám dứt khoát bỏ hả. Tại sao mình tùy thuận, mình chiều, người ta gọi là siêu ẩn ẩn đó mà. siêu ẩn ẩn. Đạo Phật thì cũng tin đạo Phật, nhưng mà còn cái dân gian họ bày ra cũng không dám bỏ. Thì tôi mới nghe một Phật tử mà tôi nói nãy đó, ông này chưa hề quy y vậy, nhưng mà nghe kinh rồi nắm lấy được những cái mà tôi có thể tin được. Nghĩa là người thế gian đàng hoàng mà đầu cạo trong lóc chơi vậy ha, không ngái ai hết đó. Bởi vì cái cỡ đó ổng nói là ông ta tuổi với tôi, là ông nói về khen ổng cũng không cần, mà chê ổng cũng không sợ. Mà ông là ông ta, là ông ta, ta có cái lập trường, ta nghe kinh học đạo, rồi ta làm ăn, rồi giờ tuổi lớn rồi ta sống, ta tu theo kiểu của ông ta. Cho nên dù ở nước nào đi khắp thế giới đi nữa cũng vậy thôi, đầu trọc tôi vẫn cạo vậy. Ai muốn dòm dòm, ai không dòm là cứ xì xào gì đó, tự nhiên không có hề sợ. Nói được cỡ đó là tôi nghe là được rồi. Nghĩa là mình có cái lập trường của mình. Chứ thiệt ra thì cạo đầu trọc thì ai cũng cạo được. Là tôi có người Phật tử, có cái cậu đó bên Mỹ tuổi trẻ mà cũng cạo luôn, cạo tuốt luôn, không sợ gì hết. Nhưng mà cậu đó thì nó có hơi khác à. Có hơi khác là vì cậu đó chưa chịu nghe cái kinh như là tôi giảng, là chưa có bằng lòng lắm, mà đi tu theo cái kiểu khác. Thành ra là không ai giống nhau hết. vấn đề là cái lập trường của mình. Thành ra là cái từ mình năng biến, sở biến ở đây là để ý. Cái chữ biến là vậy đó. Chữ biến là do mình chấp mắt mà ra. Vũ trụ vạn hữu, từ núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, không có thật ngã. Vậy mà mình biến, mình biến ra có nghĩa là mình chấp, mình chấp là nó thật có. Chấp rằng là nó thật có. Đó, thành ra nó thật có. Chứ còn thật, thật sự là tất cả đều là, là không có độc lập tự sanh, không có độc lập tự tồn, không có độc lập tự tại, không có độc lập bất biến. Do vậy cho nên là nó là vô ngã. Mà còn mình thấy có ngã là do duy thức của mình biết. Năng biến và sở biến đối với duy thức có hay không? Hôm nay chúng ta là giải quyết mấy câu hỏi đó. Câu hỏi thứ hai là nếu tất cả duy thức ngoại cảnh không thực, tại sao hữu tình chúng sanh phân biệt chấp mắt triền miên? À, nếu là duy thức không có thật, thế thì tại sao là chúng sinh phân biệt triền miên, đau khổ triền miên, chấp mắt triền miên? Đó, câu hỏi thứ hai hôm nay là giải quyết rồi. Câu hỏi thứ ba, nếu là duy thức thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục được giải thích như thế nào? Hữu tình tức là con người, chỉ là con người chúng ta, nói riêng là con người. Con người sinh tử tương tục thì phải được giải quyết như thế nào theo cái quan điểm của duy thức học? Đó là ba câu hỏi mà ta học, bắt đầu ta nghiên cứu trong cái bài duy thức hôm nay. Bài tụng duy thức đáp: do tám thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, năng lẫn sở đều không. Năng lẫn sở đều không hay là cả năng sở đều không. Xác định duy thức, xác định rằng là duy thức. Cái bài này nguyên văn của nó là: thị duy thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức. Thị duy thức chuyển biến tức là do tám thức, do bát thức tâm dương của chúng ta nó chuyển biến. Chuyển biến tức là nó hoạt động hàng ngày mà, nó tiếp thu mà, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái phân biệt, rồi cái chấp ngã, rồi cái lưu tồn lưu lại trong trí mình đó mà, trong A-la-gia mình đó mà, thì do tám thức nó hoạt động như vậy, nó chuyển biến như vậy. Do tám thức nó chuyển biến. Và duy thức học người ta cho rằng là năng và sở phân biệt và sở phân biệt. Phân biệt tức là cái phần nhận thức của mình qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình gọi là phân biệt. Còn sở phân biệt đó tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là khoáng vật, động vật, thực vật, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá ở bên ngoài, tất cả đều gọi chung là một cái từ là sở phân biệt. Do các thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt. Cả hai, cả năng sở đều không. Năng phân biệt là bên con người, sở phân biệt là sự vật hiện tượng bên ngoài. Duy thức học cho nó là cả năng sở đều không. Cho nên xác định tất cả đều là duy thức. Vậy thì đều không, đây là đều không cách nào? Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá ta vẫn hiển nhiên đó mà gọi là không, là không sao? Đó, năng phân biệt là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con người, mạt na là da của con người, nó thành một con người vậy, gọi là năng phân biệt, mà cũng gọi là không, là không sao? Còn sở phân biệt là động khoáng vật, thực vật, động vật ở bên ngoài hiện hữu, nghĩa là qua cái hình ảnh của núi sông đất liền, trời trăng mây nước, sở phân biệt đó cũng gọi là không. Thế thì không làm sao? Không ở đây có nghĩa là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô vô ngã. Theo lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp đều là vô ngã. Nhưng mà những cái vô ngã, nhưng mà nó là vì nó vô ngã nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Mà hiểu bằng cái cách là duyên, duyên sanh. Mà duyên sanh đó thì sau này ta sẽ học ở đây. Nó gì thức nó có ba tánh. Mà cái biến cái chấp á, học là học ba tánh ha. Mà kỳ thật á, cái tính yếu là học có một cái tánh thôi, là cái tánh y tha khởi. Mà cái tánh y tha khởi này á, mà nắm cho vững nó là y tha khởi, tức là y tha duyên nghi sanh khởi. Nhận thức cho rõ rằng y tha duyên nghi sanh khởi thì thấy rõ rằng là tất cả vạn pháp nó hiện hữu, nó tồn tại này là y tha duyên nghi sanh khởi. Nó nương tựa cái duyên đó mà, nó tương quan tương duyên, nó trùng trùng mà nó nương giá nhau mà nó sinh khởi, cho nó không có cái tự ngã độc lập tự ngã. Do vậy cho nên là năng phân biệt cũng như sở phân biệt đều không, cho nên tất cả đều gọi là duy thức. Năng phân biệt là bên con người, cũng là y tha duyên nhi sanh như sanh khởi. Sở phân biệt là núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá, cũng là y tha duyên nhi sanh như sanh khởi. Phải nắm chừng vững cái đó. Nhưng mà nó nói cái đó rồi nó còn khổ lắm, cho nên nói không có phải nói hết được. Thấy cho được cái tính chất là y tha duyên nhi sanh khởi rồi, là cái người học đạo, người tu hành, người ta thấy được cái tính chất là vô ngã của vạn pháp, là vạn pháp giai không, là duyên sanh như quyển rồi đó. Nhưng mà cái người mà nếu như cái chủng tử mà giải thoát giác ngộ người ta cạn á hả, mà nghe tới cái đó rồi ta nói trời đất ơi, sao không được? Y tha duyên sanh khởi kệ nó chứ. Chứ cái nhà lầu của tôi vẫn là nhà lầu ngon lành mà. Sao nhà lầu tôi trời đất ơi, búa thầu đập cũng không bể mà nói gì. Xe hơi của tôi là còn ngon lành mà chạy 150 km/h mà. Rồi thì là tất cả sự nghiệp của tôi, đất tôi mua bằng khoáng giấy đỏ thẻ đỏ đàng hoàng rồi, đất này là bán mắc tiền lắm mà nói gì. Y tha duyên nhi sanh khởi thì chẳng lẽ là đất này không có giá trị sao? Thế là người ta nói vậy đó. Người ta còn lý luận tới kiểu đó là thôi để chịu thua thôi. Đức Phật cũng chịu thua. Cho nên là đại chúng để ý nè, cái này nó khó, nó dễ mà nó khó. Nghe thì có thể hiểu, nhưng mà cũng có thể nghe mà không hiểu. Cái người học đạo người ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển như vậy, để cho người ta nhẹ lần cái đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, mà người ta tìm một cái sự an lạc trong cái cuộc sống của tự thân mình, nó nhẹ nhàng lắm. Đó, vấn đề là hơn kém nhau là ở chỗ đó. Cái người học đạo mà ta thấy được cái tính chất mà y tha duyên như sanh khởi của bản thân mình, của vạn pháp rồi, ta sống nhẹ nhàng lắm cơ. Bằng ngược lại đó, nghe rồi đó, tụi y tha duyên sao được, xe hơi chạy 180 km/h mới tinh lắm bóng như thế này, đất đai thẻ đỏ của tôi còn mấy mẫu chỗ này chỗ kia, mà bây giờ là mỗi mẫu ta trả là mấy trăm cây, mấy ngàn cây không à. Mà nói y tha duyên như sanh khởi, nó vạn pháp giai không là không làm sao? Thế thì là cái đó không phải. Cái đó đó là cái tâm niệm của những người mà chưa có nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ, thì người ta có quyền nói như vậy. Mà nói như vậy có nghĩa là đạo Phật không có kết quả gì với người đó hết.
Do vậy cho nên là tôi nói với đại chúng là những cái người mà giàu quá, mà đang trên đường giàu, có danh vọng, địa vị, tài sản, vật chất mà thiệt nhiều, mà đang lên đó, là không tu nổi. Không tu nổi. Tôi nói cái này nhiều lần là tôi không có nổi. Mà cái người phải biết đứng lại, phải ngừng lại, hoặc là chán chê, hoặc là tự giác ngộ mà dừng lại thì tu mới được. Hoặc là thất bại ê chề, nhưng mà đừng có nghèo lắm, đừng có bị tù tội, bị tử hình. Chứ thất bại ê chề mà đi tới tù tội tử hình là cái đó cũng hết tu rồi. Chỉ có nhà lao nó giúp cho mình, chứ mà không phải là mình tu, mà nó giúp cho mình tu. Thế thì ngồi đó gỡ lực thì mệt lắm, không phải tu đâu. Thất bại ê chề, nhưng mà còn cái ta gọi là nát vỏ còn bờ tre. Thế là thủ một cái mớ tiền tài mà mình gọi là cái kinh tế, mà nó an ổn cho cái đời sống của mình. Thế thì cái người đó là cái người tu hành đạo Phật. Tôi cho rằng là có thể là có cái điều kiện đó, là điều kiện mà đi vào đạo Phật là dễ lắm, ngon nhất. Vỏ nát kệ nó, còn bờ tre được không? Rồi lấy cái của chìm của nổi còn mớ đó không, mà ăn mỗi một tháng là mấy triệu bạc mà nó còn đủ sức ha. Rồi đọc kinh này tu ngon lắm, tài ta có rồi, không ra gì ha. Danh ta có rồi, giờ nó tốt hết rồi, không ham nữa ha. Sắc có rồi, em út quá trời quá đất, bây giờ mình thất bại rồi nó không có theo nữa, rồi khỏi sắc luôn ha. Ăn thì ăn đã rồi, nhà hàng 3 sao 5 sao ăn rồi, không ra gì. Bây giờ chỉ còn có cái nghỉ ngơi và tư duy quán chiếu kinh điển là tu ngon nhất. Tôi nghiệm vậy đó. Thành ra cái giàu quá người ta thấy là cái từ vô ngã mà không bao giờ ta thấy nó có thiệt cơ, mà nói gì chừng nào thất bại như vậy rồi nó thấy cái chân lý vô ngã hay vô cùng vô tận, chân lý vô thường hay vô cùng vô tận, cái chân lý khổ thấy hay vô cùng vô tận, và nhìn thấy nhân tình thế thái. Người ta gọi là phù thạnh chứ không ai phù si. Hồi đó mình thạnh là gặp thưa bác, thưa chú, thưa ông này nó quỳ một, nó xá sâu. Bây giờ gặp mình trơ mặt ra, nó còn không muốn có mình nữa. Vì mình suy ở đâu có mờ nữa. Thế thì là tài sắc danh lợi gì mình đã qua hết rồi. Bây giờ mình còn cái bờ tre là ha? Lấy cái đó mà sống mà tu, tuyệt vời. Mới thấy được chân lý vô ngã thật, vô thường thật, khổ thật, bất tịnh thật. Đấy, cho nên nói tới rồi phải nói lui, phải nói nhiều mặt mới được. Chứ còn người ta đang giàu đang lên thì đừng có nói vấn đề vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, nghe đâu, không nghe. Chừng đó rồi qua cái sự thất bại như tôi vừa nói rồi, thấy chân lý vô cùng chính xác. Cho nên là cái người lớn tuổi là dễ tu hơn, là vì ta va chạm, ta đụng với cái thực tế của hoàn cảnh của xã hội mà. Lớn tuổi là dễ tu lắm. Còn nhỏ thì là có học đi nữa chứ cũng khó lắm. Có khi là cái mà hút giác như hút mê, chợt tỉnh lúc nào đó, thiếu gì đứa 18, 20, 22 tuổi chưa có người yêu quá rồi học đạo tu tinh tấn tu dữ lắm. Mà tới chừng mà nó được người yêu mà giữ ý rồi thôi, không còn thầy bài nữa chứ, trời Phật kệ để nó bên. Rồi nó đã đời nó rồi, 45 tuổi rồi thấy nó ngao ngán chồng sao vậy, ăn chơi không nhậu nhẹt, không lúc giờ nó tới vô chùa trở lại. Lúc đó nó mới là có hy vọng thiệt á. Cuộc đời nó là vậy thôi, mình nói thiệt là nó vậy thôi. Thanh niên cũng vậy. Thanh niên mà lúc mà chưa có lên chân, chưa lên hương mà, thì không ai đếm đĩa gì tới, ngó ngàng thấy mình trong vòng tìm việc không ra rồi. Bạn bè sẽ thường thì buồn bã đòi vô chùa hả? Có chừng giống cơ hội thất lên rồi cái là quên hết.
Cho nên tôi là đối với Phật tử trẻ trẻ tôi không có tin tưởng. Người lớn mới tin tưởng. Mà những người mà đung đầu u trán rồi thăng trầm dinh dục đủ thứ rồi là trở về con đường đạo mà nghe kinh học đạo chừng đó phải nói rằng là đáng mừng. Chứ còn đối với tuổi trẻ mình nói chuyện vô ngã vô thường khổ bất tận không hề tin. Cho nên là do thể chi thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt, do thử biến và do có nhất thiết di thức, do tám thức nó nhận thức thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà nó sinh ra cái chấp ngã thôi. Tức kỳ thật là chủ thể phân biệt và đối tượng, chỉ sở phân biệt tức là đối tượng phân biệt. Phân biệt, sở phân biệt, cả năng phân biệt và sở phân biệt đều không. Đó, học cái câu này là đấy vậy là đối với cái nhìn của tuệ nhãn của duy thức học nhưng bằng tuệ nhãn thì phải thấy năng phân biệt, sở phân biệt đều là duyên sanh. Thật tướng là vô tướng, đều là duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có thực, nó như quyến đó. Cái năng sở đều không, cho nên duy thức xác định rằng là duy thức thôi. Duy thức do cái sự chấp của mình, chứ cõi đời này không có thật. Cõi đời này nó không có trường tồn vĩnh cửu lâu dài. Mà cái đó là phải có cái ý tu tập, có thăng trầm dinh nhục rồi mới thấy được cái tất cả đều không, xác định rằng duy thức. Mà cái này báo cáo với đại chúng là cái thời kỳ tôi học hồi nhỏ cũng vậy, tôi rất là khó nhận nha, khó nhận lắm đấy. Thế thì bây giờ đây mà có những gì mà khó nhận cái này là cũng là cái lý hiển nhiên, tôi phải nghe cho thật nhiều, phải đọc thật sâu và nó phối hợp với bao nhiêu kinh điển khác mới thấy được cái tính chất duy thức của nó. Tất cả đều không, năng sở đều không, phân biệt sở phân biệt đều không, năng phân biệt sở phân biệt đều không. Cho nên xác định tất cả đều duy thức. Cho nên là có như tôi bây giờ đó, thì tôi cũng hy vọng là những người nào lớn tuổi như tôi là nên tỉnh ngộ để thấy cho rõ đây không có ra cái gì, hoàn toàn là duy thức đấy, do mình chấp mắc đó. Chứ còn tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, sắc dục này, tài sản này đều là rất rất mộng huyễn, rất phù hư. Cho nên Ô Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói rằng là làng phú quý nó chỉ nhữ làng sa mã, còn bá vinh hoa nó lừa giả công khanh. Biết bao nhiêu công khanh trong quốc nội cũng như quốc ngoại đau khổ vô cùng vô tận. Dân Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Đó là một sự thật. Rồi bây giờ trả lại cái câu thứ hai đây nè. Câu thứ nhất là năng biến và sở biến đối với duy thức có hay không? Thế thì duy thức trả lời rằng là không có. Tất cả đều là duy thức, do cái sự tưởng tượng, do sự chấp mắc của mình. Chứ còn năng phân biệt, sở phân biệt hay là năng thủ sở thủ ha, đều không có thật, đều là duyên sanh hết. Chỉ là do sự chấp mắc của mình mà nó có. Mình chấp nó thật là coi như nó thật vậy, chứ kỳ thật không có thật, mà là không đó. Cho nên mình đâu có chủ gì đâu, không hề làm chủ được mình. Bây giờ trả lời câu thứ hai coi. Nếu tất cả như bất ngờ ngoại duyên không thực thì tại sao là hữu tình phân biệt triền miên, phân biệt chấp mắc triền miên? Trả lời rằng do nhất thiết chủng thức như thị biến, dĩ tiện chuyển lực cố mà mỹ phân biệt sanh. Câu này đó, câu này tôi nhắc nhiều lần lắm đã chuẩn bị mà nên nhớ là nha, nhất thiết chủng thức là nói bên cái phương diện mà nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử, cái hột giống của sự vật hiện tượng thì ta gọi nó là nhất thiết chủng thức. Mà nếu nói về cái mặt mà nó trùm chứa hết thải, không còn cái gì ngoài đó, thì người ta gọi nó là gì? Người ta gọi nó là A là da đó nha, nó là nó đó à. Rồi đây nè, các bạn kể kế đây nè. Do cái sức trung thức như thị, như thị biến, như triển chuyển lực cố bị phân biệt sanh. Rồi do chư nghiệp tập khí dị thủ, nhị thủ tập khí cô tiền dị thục ký tận phục sanh dư dị thục. Thế là cái bài tụng kế đây, cái thức đó đó, cũng cái thức đó mà nó có cái tên là dị dị thục đó. Cho nên cái bài đầu tiên của mình học các bạn, sơ a lại gia thức dị thục nhất thiết chủng đó. Cho nên cái a lại gia đó nó có ba tên cùng một lúc. A lại gia là nói về cái mặt đừng chứa, chứa đừng hết, không có cái gì ngoài lọt ra ngoài nó được. Rồi nó có cái tên là dị thục, là để nói lên rằng là tất cả sự vật mà nó trùm chứa trong đó không có cái nào ngoài nhân quả. Chứ dị thục là nói về nhân quả. Nhân quả nó chia ra ba cấp: dị thời, dị biến, dị loại. Từ nhân tới quả phải dị thời, phải khác thời gian. Từ gieo nhân cho tới kết trái phải có thời gian, chứ phải ngay trong tức khắc mà gieo cái hộp rồi có hoa có trái liền được. Cho nên ta gọi là dị thời dị thục, dị thục nhưng mà dị thời dị thục. Dị biến dị thục tức là trong cái lúc mà cái thời gian mà từ gieo nhân tới đó, cái trái đó mà nó phải trải qua từng giai đoạn biến chuyển, từng giai đoạn biến chuyển của từng giai đoạn. Có giai đoạn nó lên mình ương cây lên rất là tốt, có giai đoạn nó trùng xuống nó muốn chết mình phải bón phân của nước nó phát lên trở lại, và có khi nó chết luôn nếu mình bỏ nó, cái hạt giống đó mình không có tưới tẩm chăm bón nó có thể hư cái hạt giống đó luôn. Và khi nó lên nó sinh ra quả rồi cũng còn khác nữa, tùy theo cái sự phân nước, cái điều kiện, cái duyên đó mà cái trái nó có thể ngon hoặc không ngon. Thế thì là phải gọi là dị biến, biến dị dị thục, rồi dị loại dị thục, dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục. Gieo cái nhân thì là cái nhân này, mà khi cái quả nó có thể là nó sinh ra một cái quả khác, nó giống như là mình là lấy cái hột giống bưởi ở biên hòa mình đem mình trồng ở miền tây á, mà thì do cái đất cái nước cái bưởi biên hòa nó không còn nguyên chất như là mình đem xuống miền tây, nó không còn nguyên chất gì được nữa mà nó có thay đổi. Rồi cái hột giống vải thiều ở ngoài bắc đó, thì trồng giả thiều thì nó phải ra giả thiều chứ, nhưng mà đem vô miền Nam mình trồng nó không có trái, thí dụ vậy đó. Đó gọi là dị biến. Cái bông hoa cũng vậy, xứ này đem tới xứ khác trồng có thể hợp có thể không hợp, nó có thể biến gì. Còn về con người cũng vậy, con người mà ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không khéo là từ con người tốt của nó trở thành con người xấu cũng có. Ngược lại con người không tốt nhưng mà ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, trong xã hội tốt, thì con người không tốt đó nó trở thành là người tốt, người thánh thiện, thậm chí người đó có thể thành thánh văn, dương giác, bồ tát và phật. Đó là gọi là dị loại dị thục, nghĩa từ nhân tới quả nó khác. Do vậy mà nó có cái từ là nhất thiết chủng thức nè, rồi dị thục thức nè, rồi mình phải nhớ ôn lại, nó có cái tên là a lại gia thức. Rồi phân cái gốc ra đó mà theo thứ tự thì nó lại có tên là đệ bát thức. Cái này nghe có người nói khó chứ không phải, không phải khó. Vấn đề là nó hơi đòi hỏi cái người đọc, cái người học phải phải có đầu tư, phải có đầu tư thời gian, đầu tư trí tuệ, phải dụng ý học tìm hiểu thì nó cũng không phải là khó. Thế thì là do cái tiết chủng đích nó biến như vậy. Chỉ như thị đó, ở trong đạo Phật. Trong đạo Phật ở đây đã giải chỉ như thị nè, cái phần giải thích thuật ngữ. Như vậy tức là những cái chữ như thị như vậy trong Phật giáo. Có cái từ như thị dùng trong cái lúc mà nói đến cái sự nhiệm màu mà không gian không thể hình dung, thời gian không diễn đạt rõ, văn tự miêu tả không đến, ngôn ngữ lý giải không cùng. Thì chỉ dù mà mượn cái chữ như vậy. Chữ như vậy đó. Ví dụ như là nói về cái sự hình thành của cái vũ trụ mà các cái nhà bác học ngày nay cũng đủ cách để nghiên cứu lại bao nhiêu triệu năm rồi. Có người thì nghiên cứu là phỏng định hàng tỷ năm ha, là cái gì sinh ra cái gì thì nghiên cứu là nghiên cứu vậy thôi à. Chứ còn là nếu mà nhìn và nhận thức bằng đạo Phật các bạn thì nghiên cứu là cái gì, nó là cái gì, từ là cái gì sinh cái gì. Nhưng mà cuối cùng rồi là cũng như vậy. Do cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy thôi. Chứ không làm sao mà nói nó rõ được cái gì nó sinh ra cái gì, cái nào nó sinh ra cái nào, không nói được. Cái như thị của đạo Phật là vậy đó. Còn ví dụ như là có cái triết học mà ta gọi là ta nghiên cứu từ cái người vượng đó mà, kể từ khi mà phát hiện ra được đá, được lửa đó, phát hiện được lửa trong đá thì bắt đầu là vượng là trở thành người. Nói như vậy là cũng nói vậy thôi chứ đâu có trúng. Có nghĩa là nói như vậy có nghĩa là kể từ khi mà phát hiện ra được lửa đó mà thì con người không còn là ăn lông ở lỗ nữa, mà là biết ăn đồ chín và biết sưởi, tạo cái điều kiện để sưởi ấm hơn, ăn cái đồ có thể biết nướng, biết nấu chín thì mình gọi đó là người. Thế thì là còn trước cái gọi là người vượng đó mà, thế là cái gì để làm ra có cái người vượng cái lúc mà chưa kiếm ra tìm ra được lửa. Thế thì là cuối cùng là cũng là như thị biến. Rồi còn cây cũng vậy đó, bây giờ là nó bao nhiêu cái thứ, là trăm ngàn cái thứ cây, cái thứ thực vật, bao nhiêu trăm ngàn cái thứ động vật đó, từ núi cho tới dưới biển đó. Thì cái gì mà sinh nó ban đầu làm sao mà nói được. Thế thì là trong đạo Phật ta mượn cái chữ cái bằng như thị biến, do cái nhất thiết chủng thức cái a la da nó chứa đựng tất cả học giống rồi nó biến như vậy và như vậy. Bữa nào có các vị mà đi Nha Trang đi lại cái Hải Dương học, cái viện Hải Dương học ở Nha Trang, các vị coi những cái thứ mà động vật ở dưới biển đó, phù nhiều cái con cá nó lạ lùng mà nó đẹp kỳ quặc, màu sắc rực rỡ đẹp kỳ quặc, ai làm ra nó đẹp. Thì cái đó chỉ có cái là đi coi cái đó rồi thì nói là do cái thứ chủng thích là như thị biến mà dĩ chuyển chuyển là cố mà bị phân biệt sanh thôi. Đó là nhìn dưới biển thôi đó. Các cái thứ rồng, các cái thứ san hô ha, độc đáo kỳ dị. Mà đó là Hải Dương học, nghĩa là người ta còn học đó chứ chưa phải là trọn vẹn của biển đó. Ta còn đang tìm học, đang nghiên cứu mà mình thấy nó lạ lùng, nó đẹp đẽ mà nó kỳ cục ngoài cái tưởng tượng của mình. Nhưng mà nó lại là những điều có rất là thật ở dưới biển đó. Thì đó là mình nói cái Hải Dương học đó. Còn ở trên cái đất bằng này cũng vậy, biết là bao nhiêu sự vật hiện tượng, còn bao nhiêu ngàn cái, bao nhiêu chục ngàn cái mà các nhà khoa học chưa có tìm được và chưa có đặt tên được nữa cơ. Thế vì là do cái nhất thiết chủng thức. Chứ đừng tất cả chúng tử rồi nó biến như vậy và như vậy. Mà bí phân biệt sanh, bí đây có nghĩa là vô số, không biết bao nhiêu mà nói. Cái này, cái kia, cái đó, vô số cái. Thế này là do cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy. Là do cái lực biến chuyển đó mà hiện tượng sự vật vô và nó sanh ra. Do vậy cho nên là mình hiểu trên cõi đời này theo giáo lý của đạo Phật các bạn, không có ai sanh cái gì cho ai trong cõi đời này hết. Không có phải là người ta là cái ai đó để sanh ra con heo, con gà, con cá, con tôm để cho mình ăn, không phải vậy. Hay là sinh cái cây để cho mình làm nhà mình ở, không phải vậy. Mà là do nhất thiết chủng thức nó biến như vậy và hiện tượng sự dẫn sanh. Thế thì sau đó rồi thì là nó tương quan, nó tác động với nhau rồi thì là mình nhìn ở dưới biển cũng vậy mà. Tất cả những cái con dưới biển ha, đều là tương quan tương duyên nhau để ăn nuốt lẫn nhau hết. Con này rình rập con kia rình rập con nọ để mà ăn nuốt. Có những cái con nó ngụy trang vô cùng khéo léo, nó nằm y như cục đá, nhưng mà nó để con cá nhỏ nào vừa ý nó đi ngang, nó đấp một cái là bất sinh linh, là vô phân tánh. Còn những cái con rắn là nó có bông, con hoa, con là xám, con là xanh, là con có dằn, có dẫn trên rừng, nó đều là cái cấp hình thức ngụy trang hết. Dưới con mắt của các cái nhà khoa học đều là nó ngụy trang để nó kiếm ăn cho dễ đó. Nó nằm ở trên cái cây, con rắn lục nằm trên cây là các cái thứ chim không hề biết được, y như cái cây. Nó bất động như cây vậy mà chim nhỏ nhỏ nào là lại độc nhảy chập nhảy cây là nó đốc lên cây. Đốc cái tức khắc vậy, là quấn là nuốt. Thế thì là sơ vật hiện tượng nó sanh mà không có sanh cái nào để cho cái nào. Giáo lý đạo Phật mình học vậy đó. Do nhất thiết chủng thức nó như thị biến, dĩ tiến chuyển lực cốt vật bí phân biệt sanh. Rồi con người mình chẳng qua là động vật, mình không hơn mà. Mình không hơn thì là mình bắt trâu rừng, mình đem về mình thuần hóa thành ra trâu, thành ra gia súc. Rồi mình bắt chim đem về mình thuần hóa, mình gọi là như bồ câu, rồi mình gọi là gia cầm. Gà này kia dịch biết bay đó, thì mình gọi là cầm. Còn con bốn chim gia súc đều là mình bắt nó đem về mình thuần hóa nó. Người ta nó yếu hơn mình. Nếu hơn mình cái rồi nó quen đi, nó lo nô lệ bị món ăn mà phải ở mà nó sung sướng, nó nô lệ quá, nó quen rồi cái là nó thành ra như chịu sự điều khiển của mình. Nên cho nó là thật sự ra không phải của mình, nó là như thị biến, do cái sức vận động chuyển biến mà sanh nó ra. Do vậy cho nên là có lần đó tôi ở trong Bà Chiểu hồi đó, cái lò heo, cái lò sát sanh đó, họ đem trâu về họ bán, có con trâu đó nó xúc xiềng, nó chạy rần trong xóm đó, nó đụng ai nó quật đấy, người ta trốn đóng cửa ầm ầm, người ta nói con trâu điên mà ai nó đóng cửa, con đó tù về lợi nó chứ, ta là giống ở trên rừng rồi đem về bắt ta xỏ cái mũi ta, bắt ta cài cấy đã đời rồi, bây giờ bắt ta đưa vô bán làm thịt, mà ta là vô tới cái chỗ cái mùi cái lò là sát sinh đó, là ta biết cái mùi đó là cái mùi tử khí sẽ giết ta, cho nên bây giờ ta xúc xiềng được là ta chạy. Mà ta chạy đứa nào mà bắt ta nữa thì là ta phải tự vệ. Mà tự vệ là dao không có, súng không có, ta phải tự vệ bằng sừng. Mà ta tự vệ bằng sừng thì nói trâu điên là sao? Cho nên là nhìn bằng con mắt đạo lý thấy rằng là như thị thì đến chỉ tiến chỉ là có bị phân biệt sanh, nghĩa là tất cả đều là bình đẳng. Mà bây giờ đây là mình làm như vậy có nghĩa là mình mất cái tính bình đẳng của thiên nhiên vũ trụ, cho nên nó có quyền tự vệ, mà không phải không được gọi nó điên. Mình phải nhìn khách quan chứ. Thế thì là qua cái nhìn của giảng pháp trả lời rằng là nếu tất cả di tích gì ngoại duyên không thực, tại sao lại hữu tình chấp mắc và đau khổ phân biệt truyền miên? Là tại vì mình chấp thôi, do cái chấp mắt của mình. cái sự vật hiện tượng này là nó biến như vậy và như vậy, tất cả đều bình đẳng mà không có ai, không có ai là nô lệ của ai. Cho nên cái chế độ nô lệ trước kia đây là mấy trăm năm là các cái nước mà đế quốc thống trị người ta, bây giờ ta nhận thức được quyền lợi của ta rồi là cái chế độ nô lệ đâu có còn tồn tại được nữa đâu, đâu còn. Kia chẳng qua là cái giai đoạn nọ chẳng qua là mình thấy người ta tông ngoan, thấy người ta hiền, người ta còn lạc hậu ha, mình áp bức người ta chứ. Cái chế độ nô lệ, chủ nghĩa thực dân và đế quốc không phải là chân lý đâu. Vì tất cả là làm nó như thị biết, ai cũng bí phân biệt sanh mà, bình đẳng như nhau chứ. Mọi người đều có quyền bình đẳng trên sự sống. Thế thì qua cái nhìn của đạo Phật là như thế. Do mình chấp mắt thôi. Hết giờ rồi. Và gần đây bữa sau còn câu hỏi nữa.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển đảo vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô tận.